chư vị pháp sư hãy quay qua làm chứng minh cho họ. Quý vị cầm lấy chứng thư quy y, lời tuyên thệ trong chứng thư quy y, hãy theo tôi niệm. Pháp danh đều dùng diệu âm. Diệu âm là Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh Vô Lượng Thọ đặt cho chúng ta cái pháp danh này. Trong kinh rõ ràng bảo với chúng ta rằng chúng sanh của Ta Bà thế giới, những người niệm Phật tương lai sẽ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi thành Phật đến tha phương thế giới giáo hóa chúng sanh đều gọi là Như Lai Diệu Âm. Cho nên hiện nay quý vị là cư sĩ Diệu Âm, tương lai làm Phật tức là Như Lai Diệu Âm, nhân quả đều tương ứng. Cho nên cái pháp danh này rất hay. Diệu Âm tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu này, cái âm thanh này gọi là Diệu Âm. Câu Phật hiệu này có thể phổ độ tất cả chúng sanh hư không pháp giới thành Phật. Đây là lời tuyên thệ tam quy. Mọi người theo tôi niệm. A Xà Lê Tồn Niệm. Con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy y Phật Đà, nhị túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một sát. Lại niệm lần thứ hai. A Xà Lê Tồn Niệm. Con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy y Phật Đà, nhị túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ một sát. A Xà Lê Tồn Niệm. Con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, quy y Phật Đà, nhị túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn, hướng về tượng Phật lễ ba sát. Lễ hai sát, lễ ba sát đã làm lễ xong. Chúc mừng quý vị. Những lời tuyên thệ này tôi xin đơn giản giải thích. A Xà Lê tức là chúng ta hiện nay gọi là thầy, thông thường chúng ta gọi là pháp sư. Đây là làm chứng cho chúng ta. Chúng ta phát tâm từ ngày hôm nay bắt đầu, thân mạng còn sống tức là chúng ta suốt đời suốt một đời quy Phật Đà, lưỡng túc trung tôn. Túc là viên mãn tức là đầy đủ. Trí huệ và phước đức của Phật đạt đến cứu cánh viên mãn. Hai thứ viên mãn này không ai có thể so sánh, bởi vì nó là xứng tánh, cho nên đạt đến cứu cánh viên mãn. Phước đức và trí huệ là chúng ta phải cầu, chúng ta phải học theo Phật Đà, cũng phải cùng với Phật Đà thành tựu trí huệ phước đức viên mãn không khác. Câu thứ hai là quy y Đạt Ma. Đạt Ma tức là phạn ngữ, tức là pháp, là pháp bảo. Ly dục trung tôn, dục là dục vọng. Phàm phu lục đạo đều có dục vọng. Những người tu hành đều là xa lìa dục vọng. Nhà Phật có rất nhiều người tu hành, những tôn giáo khác cũng có rất nhiều người tu hành. Những người tu hành đều là tâm thanh tịnh, ít dục vọng. Nhưng nếu so sánh với Phật, thì Phật đã đoạn hết dục vọng hơn họ nhiều, đã đoạn hết 100%. Còn Bồ Tát đã đoạn hết 99%, vẫn còn một phần chưa đoạn, không bằng Phật. Cho nên Phật là cứu cánh, gọi là ly dục trung tôn. Câu thứ ba là quy tăng già. Tăng già dùng lời hiện nay mà nói, tức là đoàn thể, gia đình cũng là đoàn thể. Phật tại trong kinh nói, bốn người cùng nhau sinh sống, cái đoàn thể này mà y theo lời dạy của Phật, tu lục hòa kính, thì cái đoàn thể này gọi là tăng già. Cho nên tăng già không nhất định là người xuất gia. Gia đình của bạn có bốn người, một gia đình có bốn người, có thể y theo lời dạy bảo của Phật mà tu học, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân. Gia đình của bạn tức là tăng già, tức là tăng đoàn. Cái gia đình này vô cùng hòa thuận, nhất tâm nhất đức, là sở hữu tất cả trong đoàn thể tôn quý nhất, cũng tức là cái gương mô phạm của tất cả đoàn thể. Nội dung của tam quy y phong phú như vậy, dạy cho chúng ta niệm niệm không quên, hết lòng đi theo phương hướng mục tiêu này để nỗ lực tu học, nỗ lực học tập. Đây là đại ý trong lời tuyên thệ. Hôm nay quý vị có thể phát cái tâm lớn này, chúng ta rất rõ ràng minh bạch, chư Phật hoan hỷ tán thán. Những lời này tôi đã giải thích cho quý vị, xin nói đến đây. Mọi người có thể ngồi xuống. Còn có phải có những người thọ ngũ giới phải không? Những bạn đồng tu thọ tam quy rồi thì ngồi xuống, xin ngồi xuống. Những bạn đồng tu thọ ngũ giới hãy đứng lên. Chúng ta tiếp tục thọ pháp ngũ giới. Thọ pháp ngũ giới ở trang thứ hai. Quý vị lật trang thứ hai thì sẽ thấy lời tuyên thệ này là do Đại sư Hoằng Nhất từ trong giới kinh trích lục ra cho chúng ta. Ngài cũng là khích lệ cho chúng ta tốt nhất nên đi theo năm xưa Phật Đà dùng cái nghi thức này. Chúng tôi chọn lấy lời tuyên thệ này cũng là ở trước hình tượng Phật Bồ Tát niệm ba lần, từ trong nội tâm phát ý nguyện chân thật tiếp nhận lời dạy bảo của Phật Bồ Tát, suốt đời tuân theo pháp ngũ giới này. Bây giờ mọi người theo tôi niệm lời tuyên thệ. A xà lê tồn niệm, như sư thánh A la hán, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm kể từ hôm nay, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng là như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư thánh A La Hán. Con nên tùy học tùy tác tùy trì, hướng về tượng Phật lễ một sát. Lễ niệm lần thứ hai, A Xà Lê tồn niệm, như chư thánh A La Hán, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, con đệ tử Diệu Âm kể từ hôm nay, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng là như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư thánh A-la-hán. Con nên tùy học, tùy tác, tùy trì, hướng về tượng Phật lễ một sát. A xà lê tồn niệm như chư thánh A la hán, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu. Con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay, thân mạng còn sống, không sát sanh, không trộm cắp, không dục tà hạnh, không nói lời hư dối, không uống các thứ rượu, cũng là như vậy. Đây là ngũ chi học xứ của con, là chỗ học xứ của chư thánh A-la-hán. Con nên tùy học, tùy tác, tùy trì. Nguyện A Xà Lê chứng tri, con là Ưu Bà Tát, quy y Tam Bảo, thọ ngũ học xứ. Được. Hướng về tượng Phật lễ ba sát. Xin ngồi xuống, mọi người niệm Phật hồi hướng.